SBS Việt ngữ. Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quy hoạch đô thị và phát triển cộng đồng tại Đại học New South Wales, hiện Kevin Lâm đang làm quản lý về phát triển và quy hoạch đô thị cho Lancome, tổ chức chuyên phát triển nhà ở và đất đai thuộc chính phủ tiểu bang New South Wales. Kevin cũng là người sáng lập nền tổ chức Sydney West Riders, hiện có gần 8.000 thành viên là những người có chung sở thích lái xe mô tô. Xuất phát từ niềm đam mê lái mô tô, Kevin cùng tổ chức Sydney West Riders đã tổ chức các sự kiện và hoạt động xã hội, tập trung và hỗ trợ giới trẻ, lái xe quyên góp tiền cho các tổ chức hướng tới người trẻ như Youth of the Street, White Lion, Kids Undercover, v.v. Bên cạnh các hoạt động cộng đồng và thiện nguyện, vào năm 2016, Kevin Lâm cũng đã tham gia tranh cử vào Hội đồng thành phố Fairfield. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ người bạn trẻ Kevin Lâm đến từ thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales. Hello Kevin, xin chào Kevin Lâm. Kevin có thể cho biết là bạn học ngành gì không?
Yeah, okay, so I my background is in town planning.
Chuyên ngành của tôi là về quy hoạch và xây dựng đô thị. Công việc đầu tiên của tôi là nghiên cứu về quy hoạch thành phố, tức là Town Planner cho Hội đồng thành phố Blacktown. Tôi làm việc với những nhà xây dựng về các dự án được Hội đồng thành phố xét duyệt, xem xét các dự án đó có đạt tiêu chuẩn để tiến hành xây dựng hay không. Hiện giờ từ Hội đồng thành phố, tôi đã chuyển sang làm việc cho chính phủ về phát triển các kế hoạch đô thị bền vững. Tôi hiện đang làm cho công ty Lancome.
So the company is called Lancome. So that's my studies in town planning and development.
Yeah. So why? Tại sao Kevin lại chọn ngành nghề này vậy?
The reason why is I believe that how you shape the city and how you build a city can really make a difference to how our community.
Tôi tin rằng việc xây dựng những tòa nhà và phát triển các kế hoạch đô thị bền vững sẽ giúp thay đổi bộ mặt của cộng đồng, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành chất lượng cuộc sống của mọi người. Chẳng hạn như tôi đã từng có cơ hội làm phỏng vấn về một dự án nhà ở chính phủ cho người dân khi mới bắt đầu học đại học. Tôi hiểu được suy nghĩ của mọi người khi sống từ một khu nhà cũ chuyển sang khu nhà mới được thiết kế hiện đại và thuận lợi hơn. Điều này đã ảnh hưởng đến đời sống của những hộ gia đình ở đó.
Shape cities to make a difference to families who end up living in it. So yeah,
I know that you. Kim Anh được biết á, Kevin là người sáng lập nên tổ chức Sydney West Riders. Kevin có thể nói rõ hơn về tổ chức này được không?
Okay, yeah. So six years ago when I finished high school, I decided to get my motorbike license and
Khoảng 6 đến 7 năm trước, khi còn học ở high school, tôi bắt đầu đam mê lái xe mô tô, nhưng không tìm được nhóm cộng đồng nào có chung niềm đam mê này tại địa phương mình ở. Thế là tôi bắt đầu quảng cáo thành lập nhóm, kêu gọi kết nối những người có chung sở thích lái xe mô tô từ những nền văn hóa khác nhau. Tổ chức của chúng tôi lớn mạnh hàng năm, đến nay đã có đến 8.000 thành viên. Chúng tôi tổ chức lái xe từ thiện hàng năm để quyên góp tiền cho các tổ chức như là Youth of the Street, White Lion, Kids Undercover. Tôi nghĩ rằng một số vấn đề mà cộng đồng chúng ta đang phải đối mặt hiện nay có liên quan nhiều đến giới trẻ. Vì vậy, nếu chúng tôi có thể làm được những gì hỗ trợ cho các tổ chức về giới trẻ, họ có thể giúp giải quyết những vấn đề liên quan đến giới trẻ. Các thành viên trong tổ chức City West Riders đa phần cũng là người trẻ, nên chúng tôi dễ dàng kết nối với nhau hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức các buổi nói chuyện để kết nối với các bạn trẻ. Năm ngoái, chúng tôi có đến các trường học để nói chuyện với các học sinh ở đó. Chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện bằng niềm đam mê với xe mô tô. Điều đó khiến cho chúng tôi dễ nói chuyện với các bạn trẻ hơn. Chúng tôi cố gắng tìm cách dễ tiếp cận với các bạn trẻ để nói về những vấn đề mà các bạn trẻ quan tâm.
So the Sydney West Riders, there's a lot of different stuff we get up to, and so that's who Sydney West Riders is.
You just mentioned that.
Như Kevin vừa mới nói thì tổ chức Sydney West Rider cùng với các hoạt động chủ yếu tập trung vào giới trẻ, có phải vậy không?
Đúng vậy, chúng tôi chạy xe mô tô hàng tuần, tổ chức các hoạt động thiện nguyện mà phần lớn người tham gia là các bạn trẻ. Ngoài ra còn có khoảng 40% người tham gia là người lớn tuổi hơn.
Kevin rất thích lái xe mô tô phải không?
Vâng, tôi rất thích lái xe mô tô cùng với bạn bè của mình đến những nơi khác nhau. Tôi có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với những người khác nhau có cùng chung sở thích. Ngoài là sở thích cá nhân, lái xe mô tô cũng là một hoạt động giúp mọi người đến gần nhau hơn.
So why? Từ đâu mà Kevin có ý tưởng thành lập nên Sydney West Riders?
The main idea was because I was only 18 and I got a bike but I didn't have anyone to.
Mọi việc bắt đầu đơn giản lắm. Khi tôi 18 tuổi, tôi có xe mô tô, thích lái xe mô tô mà không có ai lái chung. Nơi hẹn ở cộng đồng thì lại rất xa, nên thế là tôi cứ thành lập nhóm vậy thôi. Khi mới bắt đầu thành lập nhóm, tôi chẳng bao giờ nghĩ nhóm lại phát triển nhanh đến như thế. Ban đầu chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ, có chung sở thích lái xe mô tô ở quanh khu vực Tây Sydney, rồi dần dần phát triển thành một cộng đồng như thế. Từ ý tưởng ban đầu đơn giản thế thôi.
So yeah, that's how it began. It was just a very small idea, and then it grew from there.
Yeah, so Sydney West Riders được thành lập vào năm 2012 và cho đến nay là năm 2018 thì đã được 6 năm rồi phải không? Hiện giờ Sydney West Riders có bao nhiêu thành viên rồi?
So in the forum or Facebook forum there's around almost 8,000.
Trên diễn đàn có khoảng 8,000 thành viên.
Members.
Oh, 8,000?
Yeah, almost 8,000.
Yeah, okay.
So how about vậy lúc mới bắt đầu thì như thế nào?
At the beginning there was only.
Ban đầu chỉ có 3 thành viên thôi. Tôi và 2 người nữa.
And probably 3 others. That was it.
How do you manage?
Làm thế nào mà Kevin có thể quản lý nhóm khi mà tốc độ phát triển nhanh đến như vậy?
Yeah, so the community mainly communicate in this Facebook forum.
Các thành viên trong nhóm chủ yếu liên lạc với nhau qua diễn đàn Facebook. Có 8 người quản lý diễn đàn đó. Hàng tháng chúng tôi đều tổ chức sự kiện và đưa thông tin lên diễn đàn để mọi thành viên biết được những hoạt động của nhóm.
Được biết là Kevin cũng từng có cơ hội làm việc với anh Tony Hoàng, thì không biết là Kevin đã làm dự án gì chung với anh Tony Hoàng.
I'll tell you how I met Tony. In high school was when I knew of Tony and
tôi nghe nhiều về anh Tony Hoàng khi còn học trung học mà chưa từng gặp mặt anh ấy. Cho đến một lần nghe anh Tony nói chuyện trong một sự kiện từ thiện, tôi đã chủ động đến làm quen và nói chuyện với anh ấy. Và tình bạn giữa chúng tôi bắt đầu từ đó. Cho đến năm 2016, khi chúng tôi cùng Sydney West Riders gây quỹ cho nhóm Inspire 180 để tổ chức buổi hội thảo về ma túy và rượu tại các trường học ở Sydney, thì có mời anh Tony tham gia các hoạt động này.
People know of him and what he's up to.
Yeah.
So that's how our friendship and our work together began.
How does vậy cộng đồng phản hồi như thế nào về các hoạt động của Sydney West Riders?
Yeah, so I think one of my also big things that I want to do.
Khi mọi người trong cộng đồng nhìn thấy chúng tôi đội mũ bảo hiểm, đi xe mô tô để cổ động cho các hoạt động liên quan đến giới trẻ hay tổ chức các sự kiện liên quan đến giới trẻ, họ rất ngạc nhiên.
Đúng vậy đó. Kim Anh nghĩ rằng khó có thể hình dung ra được cái sự liên kết giữa những người lái xe mô tô với các hoạt động xã hội mà liên quan đến giới trẻ như vậy. Chẳng hạn như là khi Kim Anh nhìn thấy những đoàn xe mô tô như thế thì nhiều lúc Kim Anh chỉ nghĩ đơn giản đó là một thú vui diễn ra vào cuối tuần thôi, chứ không có nghĩ là nó sẽ liên kết với những cái hoạt động mà như Kevin vừa mới nói.
Yeah, that's it. So using motorbike as a
Đúng vậy, chúng tôi đã sử dụng xe mô tô như một công cụ để lôi cuốn sự chú ý của giới trẻ.
Kim Anh còn được biết là Kevin còn tham gia ứng cử hội đồng thành phố Fairfield vào năm 2016 nữa phải không? Tại sao Kevin lại muốn tham gia ứng cử?
Khoảng 3 đến 4 năm trước, có người hỏi rằng tôi mong muốn điều gì trong cuộc sống của mình. Tôi có 3 mong muốn. Thứ nhất là hỗ trợ và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Thứ hai là xây dựng thành phố tốt hơn. Và thứ ba là mong muốn ba mẹ có thể tự hào về tôi. Ba mẹ tôi thoát khỏi chiến tranh Việt Nam đến Úc tị nạn. Tôi nghĩ là với 3 mong muốn đó, tôi có thể cố gắng trở thành người đại diện cho cộng đồng của mình. Và muốn thực hiện được điều đó, tôi nên ứng cử vào hội đồng thành phố. Và mọi chuyện khởi đầu như thế. Tôi đã tự tin vào bản thân mình hơn, có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người. Tất cả những điều đó đã giúp tôi định hình được mục tiêu của mình và theo đuổi mục tiêu đó. Động lực chính để tôi làm điều này là ba mẹ. Họ đến Úc sinh sống vào những năm 20 tuổi và tôi giờ cũng ở độ tuổi 20. Tôi muốn tạo nên những sự khác biệt.
Kevin vừa mới nói rằng một trong những lý do chính để bạn tham gia ứng cử vào hội đồng thành phố là mong muốn ba mẹ tự hào về mình. Vậy thì Kevin có nghĩ là ba mẹ hiện đã tự hào về Kevin chưa? Và ba mẹ Kevin nghĩ như thế nào về những hoạt động của Kevin?
Ba mẹ tôi rất vui mừng. Ban đầu thì ba mẹ có chút lo lắng vì lịch sử chính trị ở vùng Fairfield. Nhưng sau khi nghe tôi giải thích tại sao tôi muốn tham gia tranh cử, ba mẹ đã rất ủng hộ tôi. Không có nhiều đại diện người Việt trẻ tuổi ở Sydney cũng như ở Úc, cho nên tôi nghĩ rằng nếu thành công, tôi có thể truyền cảm hứng đến rất nhiều bạn trẻ gốc Việt và hy vọng đến một ngày nào đó sẽ có nhiều đại diện châu Á tham gia vào các hoạt động chính phủ từ địa phương cho đến các cấp độ cao hơn. Đó là ước mơ lớn của tôi.
Cảm ơn Kevin rất nhiều đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.